Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày một vài nhận định xung quanh bản án dành cho Đức Hồng Y Zofbell của tòa án tại Melbourne hôm 13 tháng 3 vừa qua. Kế đó là các tiết mục hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, đem riêng 12 môn đệ đi theo. Dọc đường, người nói với họ: "Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho người, sẽ nộp người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo người lên thập giá. Nhưng đến ngày thứ ba, người sẽ sống lại." Bấy giờ, bà mẹ các con ông Zebedê cùng với hai con đến gặp người. Bà sấp mình xuống lạy người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?" Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy chuyển cho hai con tôi đây, được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong nước Ngài." Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén, mà ít nữa đây, ta sắp uống chăng?" Họ nói với người: "Thưa được." Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được." Nghe vậy, 10 người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiến sĩ, bác sĩ tâm thần nổi tiếng Can Menninger đã có một bài nói chuyện về sức khỏe tâm thần. Sau đó, một khán giả hỏi ông rằng, một người nghi ngờ mình bị suy nhược thần kinh thì nên làm gì? Mọi người nghĩ rằng ông sẽ khuyên người ấy đến gặp bác sĩ tâm thần. Nhưng lạ thay, ông trả lời: "Ra khỏi nhà, khóa cửa lại, đi tìm những người cần giúp đỡ và làm một cái gì đó để giúp đỡ họ. Hãy đắm mình trong cuộc đời của những người khác." Có lẽ đây là phương thuốc hữu hiệu nhất cho chứng suy nhược thần kinh, buồn chán và những cảm giác trống rỗng khác. Trong tin mừng hôm nay, các môn đệ khác tức giận với Gia-cô-bê và Gioan vì mẹ của hai ông cầu xin Chúa Giêsu cho một người được ngồi bên hữu và một người được ngồi bên tả Chúa. Buồn thay, các môn đệ khác tức giận không phải vì họ thất vọng về hai anh em nhà Zebede, nhưng bởi vì họ có cùng một tham vọng như hai ông, và hai ông đã đi bước trước họ. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tấm gương của Ngài về cách trở nên thực sự vĩ đại, đó là phục vụ và hiến mạng sống mình cho nhân loại. Chúng ta được mời gọi làm điều tương tự như vậy trong đời sống. Và bằng cách làm như vậy, chúng ta có thể yêu mến Ngài nhiều hơn. Chúng ta hãy suy ngẫm những lời sau đây được lấy từ giáo huấn của Chúa Giêsu. Thứ nhất, chúng ta trở nên vĩ đại khi chúng ta phục vụ. Ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, rất nhiều người đã cùng nhau hành hương đến viếng thi hài vị giáo hoàng quá cố này. Điều này thật ấn tượng. Vị giáo hoàng đã chịu nhiều đau khổ, cả về thể lý và tinh thần, vào những năm cuối đời. Thánh Giáo Hoàng đã phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội hết lòng, và đã mang lại một diện mạo hoàn toàn mới cho cương vị giáo hoàng. Ngài là người vĩ đại, không chỉ vì những gì Ngài đã viết, những bài diễn văn hay những kết quả đáng kinh ngạc, mà còn chính là vì Ngài đã thực sự thuộc nằm lòng đoạn tin mừng hôm nay và đã phục vụ anh chị em của mình. Thứ hai, chúng ta hãy ra khỏi sự thoải mái của chúng ta. Thiên Chúa mời gọi chúng ta khiêm tốn phục vụ bằng cách tìm kiếm lợi ích cho người khác. Đôi khi, sự phục vụ này chỉ đơn giản là một cái nhìn thiện cảm, một lời nói tử tế, hoặc một hành động bác ái. Khi chúng ta phục vụ những người khác, chính là lúc chúng ta thực sự hoàn trọn đời mình. Cuối cùng, chúng ta cùng suy nghĩ về kinh nghiệm này. Những gì không được sử dụng thường mau hư hại. Chẳng hạn, ngôi nhà không có người ở sẽ trở thành nhà hoang và mau xuống cấp. Máy móc không hoạt động sẽ bị rỉ sét. Đôi giày không được người mang sẽ bị bong keo dán, vân vân. Bài học luân lý của kinh nghiệm này là, nếu chúng ta không sẵn lòng phục vụ người khác, thì rất có thể chúng ta sẽ sớm đánh mất hết những khả năng hữu ích của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phục vụ và tìm kiếm ơn cứu độ cho nhân loại bằng cách trao hiến bản thân, cả trên thập giá và trong bí tích thánh thể. Đó là những gì Chúa đã nói, trở nên người rốt hết và là đầy tớ của tất cả mọi người. Xin cho chúng con luôn trung thành với những điều mà bí tích thánh thể diễn tả, là đi theo bước chân của Chúa. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Amen.
Chúa đã đến nơi gian truyền, Ngài đã hiến thân phục vụ. Từ là từ bề nên cho đến tận đôi can tê, Chúa đã sống cho mọi người và Chúa đã yêu thương loài người. Chúa hằng tha thứ, tình yêu mãi chẳng vơi. Con muốn yêu thương như Chúa và con muốn sống như Ngài, là dấn thân vào đời để phục vụ nhân thế mọi nơi. Trong trái tim của con, mọi người đều là anh chị em, tình thương chia sớm cho nhau và cùng giúp nhau nên thánh. Chúa Thánh hiến con cho Ngài và Chúa muốn con phục vụ. Này là này thân con, xin Chúa dùng vì dân Chúa. Chúa đã hiến thân một đời, nguyện Chúa giúp con theo đường Ngài. Xin chọn đời con, được luôn sống vì yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi bài trừ tham nhũng. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các viên chức tòa kiểm toán của Italia tiếp tục chống lại nạn tham nhũng. Đồng thời, Ngài kêu gọi mọi quan chức công quyền bài trừ nạn tham nhũng như một bệnh ung thư trong xã hội. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 3 vừa qua dành cho 1.000 người, gồm các thẩm phán, các viên chức hành chánh của Tòa Kiểm toán Italia và thân nhân của họ. Tòa Kiểm toán có nhiệm vụ kiểm soát và canh chừng về tất cả những chi phí trong ngân sách quốc gia, làm sao để có thể tiến hành tốt trong tài chính quốc gia, phân tích số thu nhập và chi tiêu. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sự kiểm soát nghiêm ngặt các chi tiêu, chống lại cám dỗ nơi những người nắm giữ các chức vụ chính trị và hành chánh, muốn quản lý các tài nguyên không phải một cách đen tối, nhưng với mục đích đáp ứng các khách hàng hoặc theo sự thỏa thuận về tuyển cử. Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao vai trò quan trọng của các thẩm phán tòa kiểm toán đối với cộng đoàn quốc gia, đặc biệt trong cuộc chiến đấu không ngừng chống lại nạn tham nhũng. Đây là một trong những tai ương gây thiệt hại nhiều nhất cho xã hội vì nó làm cho xã hội bị thương tổn nặng nề trên bình diện luân lý đạo đức cũng như về mặt kinh tế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với ảo tưởng kiếm tiền mau lẹ và dễ dàng, trong thực tế, người ta làm cho tất cả mọi người trở nên nghèo, tước bỏ lòng tín nhiệm, sự minh bạch và sự đáng tín nhiệm của toàn bộ hệ thống. Nạn tham nhũng làm cho phẩm giá con người bị hạ nhục và phá tan mọi lý tưởng tốt đẹp. Cũng trong diễn văn trước các quan chức và nhân viên tòa kiểm toán, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, toàn thể xã hội được kêu gọi dấn thân cụ thể để chống lại bệnh ung thư tham nhũng dưới mọi hình thức. Tòa kiểm toán, khi thi hành nhiệm vụ kiểm soát việc quản trị và các hoạt động của chính quyền, chính là một phương thế để phòng ngừa và bài trừ những vụ phạm pháp và lạm dụng, đồng thời có thể chỉ dẫn những phương thế để khắc phục tình trạng thiếu hiệu năng và những sai trái. Với tất cả mọi người hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha không quên mời gọi họ sống mùa chay này như một cơ hội nhìn sâu vào Chúa Kitô là Thầy và là chứng nhân của chân lý và công lý. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa là nguồn mạch không cùng soi sáng cho tất cả những người muốn tận tụy phục vụ công ích. Mùa chay là mùa tuyệt hảo để chiến đấu tinh thần, thúc đẩy chúng ta sống cuộc sống bản thân và việc phục vụ công ích, không phải một cách bất động, cam chịu sự ác chúng ta gặp phải trong và xung quanh chúng ta. Tin Roma, Caritas quốc tế giúp 4,1 triệu euro cho dân Aleppo bên Syria. Tổ chức Caritas quốc tế đã trợ giúp 4 triệu 100 ngàn euro cho dân chúng tại thành phố Aleppo bên Syria. Mới đây, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila, Philippines, Chủ tịch Caritas quốc tế, đã viếng thăm Syria và tham dự khóa họp của Hội đồng các vị thượng phụ và các giám mục công giáo tại nước này. Trong khóa họp kết thúc vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, có trình bày về tình trạng khó khăn về xã hội cũng như các biện pháp của giáo hội công giáo nhằm giúp đỡ dân chúng thời hậu chiến tranh. Tại thành phố Aleppo, sau khi quân đội chính phủ tái chiếm và giải thoát thành này khỏi sự chiếm đóng của các lực lượng nhà nước Hồi giáo, tình trạng tại đây còn rất khó khăn, giá cả tăng vọt và cơ may tìm kiếm được công ăn việc làm là rất ít. Nhiều gia đình lâm vào tình trạng lầm than. Trong bối cảnh đó, Caritas quốc tế đã trợ giúp 4 triệu 100 ngàn euro để góp phần cứu trợ 70 ngàn người dân tại Aleppo. Mặt khác, hôm 14 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Đức ông Heiko Maas cho biết, trong năm nay, chính phủ Đức dành 1 tỷ 440 triệu euro để trợ giúp nhân dân Syria. Ngoại trưởng Maas tuyên bố như trên trong hội nghị các nước ân nhân trợ giúp Syria nhóm tại thủ đô Bruxelles, Bỉ hôm 14 tháng 3 vừa qua do Liên Hiệp Quốc triệu tập. Ông Ngoại trưởng nói, bao lâu tại Syria chưa có điều kiện để dân chúng tự nguyện hồi hương trong an ninh và phẩm giá, thì thế giới không thể bỏ mặc dân chúng tại Syria và những người nước này tị nạn tại các nước láng giềng. Ngoại trưởng Đức cũng kêu gọi các phe lâm chiến đừng cản trở việc đưa các đồ cứu trợ nhân đạo cho dân chúng và hãy tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo. Những người bị trục xuất hoặc di tản phải được bảo vệ chống lại nạn bách hại, duy trì các quyền căn bản và tài sản của họ. Vì thế, sự tăng cường công pháp quốc tế về nhân đạo phải là một trong những quan tâm chính tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay tại Syria có khoảng 12 triệu người đang cần được trợ giúp về nhân đạo, trong đó có 6 triệu người di tản nội địa. Tin Giáo phận Thái Bình. Đức Giám mục Giáo phận huấn đức tại Đại chủng điện Thánh Tâm Mỹ Đức. Trong buổi huấn đức tại Đại chủng điện Thánh Tâm Mỹ Đức vào chiều tối ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã chia sẻ với quý thầy hai đề tài liên quan đến truyền giáo và mùa chay thánh. Sau những thông tin về công cuộc truyền giáo đã được phát động từ vài năm nay trong giáo phận, Đức cha Phêrô đúc kết và nhắn nhủ anh em chủng sinh nhớ lại lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu. Đức cha nói, công cuộc cứu chuộc của Chúa đã hoàn thành, nhưng ơn cứu độ vẫn chưa đến được với nhiều người, vì họ chưa biết hoặc chưa đón nhận. Đi tu là để cộng tác với Đức Giêsu trong việc cứu rỗi các linh hồn. Vậy nên, nhiệm vụ của linh mục, tu sĩ, chủng sinh là phải làm cho mọi người hiểu biết được ý nghĩa và mục đích của truyền giáo, giúp họ hưởng nhờ được ơn cứu độ Chúa tặng bạn. Riêng đối với anh em chủng sinh, Đức cha khích lệ ngay từ bây giờ cần phải cố gắng hun đúc và nuôi dưỡng lửa truyền giáo, đặc biệt là bằng việc chuyên chăm cầu nguyện hướng đến các linh hồn Chúa giao phó để họ có thể được sự sống đời đời như ý muốn của Cha trên trời. Tiếp đến, khởi đi từ việc tổ chức sinh hoạt mùa chay, tuần thánh và phục sinh cách đơn sơ ở nhiều nơi trong giáo phận, Đức cha Phêrô mời gọi những người đi tu hãy bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa cách thiêng liêng thánh thiện hơn, nhất là trong cung cách sống. Vậy nên, một trong những việc cần thiết phải làm trong mùa chay này là thành tâm sám hối đến với bí tích giao hòa để được nên trong sạch, để được lãnh nhận sự sống dồi dào từ nơi Chúa. Tin Vatican. Xuất bản sách các bài giáo lý về thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, cuốn sách bằng tiếng Ý có tựa đề Thánh lễ, trọng tâm của giáo hội, tập hợp 15 bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco về ý nghĩa của các phần trong thánh lễ đã được nhà xuất bản Pauline xuất bản. Trong khoảng thời gian từ 8 tháng 11 năm 2017 đến ngày 4 tháng 4 năm 2018, Đức Giáo hoàng Francisco đã trình bày một loạt bài giáo lý về thánh lễ được cô đọng trong các buổi thiết kiến chung truyền thống vào thứ tư hàng tuần. Những bài giáo lý này đã được cha Luigi Maria Epicocco, thần học gia và giáo sư tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma, thu thập và phê bình giải thích trong cuốn sách vừa được xuất bản tại Ý. Nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco, cha Epicocco nói rằng, thánh lễ phải biến đổi cuộc sống của chúng ta thành phục sinh nở hoa, bởi vì thánh lễ là một sự biến đổi lớn lao trong cuộc sống của người tín hữu. Cha giải thích, đôi khi chúng ta thiếu sự thinh lặng trong phục vụ. Chúng ta đã biến thánh lễ thành một công việc khác mà chúng ta phải làm trong ngày, nhưng thực tế Thánh lễ nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta là ai. Thánh lễ thuộc về bản chất của chúng ta, chứ không thuộc về hoạt động của chúng ta. Theo cha Epikoko, trong loạt bài giáo lý này, Đức Thánh Cha giúp nhận ra rằng, quá nhiều khi phục vụ trở thành một thói quen, ngay cả đối với các Kitô hữu. Do đó, Đức Giáo Hoàng làm chậm lại nhịp điệu của từng phần trong thánh lễ để giúp tín hữu tái khám phá những gì họ làm và mọi giây phút trong phục vụ. Do vậy, cuốn sách này là một cẩm nang thực sự để hiểu ý nghĩa của thánh lễ. Tin giáo hội tại Campuchia. 154 người lớn được rửa tội trong lễ phục sinh tại Phnom Penh. Hôm Chủ nhật thứ nhất mùa chay mùng 10 tháng 3 vừa qua, đại diện tông tòa ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Đức cha Olivier Smith Hosler, đã dâng thánh lễ với nghi thức giới thiệu và tiếp nhận 154 dự tòng người lớn thuộc chính vùng mục vụ ngài chăm sóc để chuẩn bị cho các dự tòng này được chịu phép rửa vào đêm vọng lễ phục sinh sắp tới. Họ đến từ các cộng đồng công giáo trẻ ở Bati và Trobian Kranon, tây nam tỉnh Ta Keo, giáp biên giới Việt Nam. Đức cha Smith Hosler đã diễn tả niềm vui đối với toàn hạt đại diện công tòa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha nói rằng, mỗi người được gọi để gặp gỡ Chúa Giêsu bằng một cách riêng nhờ sự chào đón và hỗ trợ của cộng đoàn Kitô hữu. Chính Đức cha đại diện tông tòa biết về con đường dẫn đến đức tin của nhiều người trong số họ. Nhiều trường hợp đã trải qua hơn 10 năm. Đức cha Olivier đã mời gọi những người dự tòng hãy tự hào trở thành những người con của Chúa với xác tín rằng Chúa luôn ở cùng và yêu thương anh chị em liên tục và vô hạn. Đức cha nói, anh chị em hãy trở nên môn đệ và bạn của Chúa Giêsu, trở nên tông đồ, chứng nhân của tin mừng trong hành động và sự thật. Xã hội chúng ta cần những ánh sáng nhỏ, đừng sợ làm chứng. Sự hỗ trợ của cả cộng đoàn công giáo sẽ là nền tảng cho những người mới được rửa tội. Do đó, Đức cha đại diện tông tòa của Phnom Penh đã kêu gọi các linh mục, cha mẹ đỡ đầu và những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, hãy gần gũi với các anh chị em dự tòng, yêu thương và đồng hành cùng họ, để họ có thể nhìn thấy một chút Kitô khác trong anh chị em. Tin giáo phận Bùi Chu. Linh mục đoàn Bùi Chu tĩnh tâm tháng 3. Từ ngày 13 đến 14 tháng 3 vừa qua, Linh mục đoàn Bùi Chu đã tĩnh tâm tháng 3 tại tòa giám mục. Trong giờ chia sẻ vào chiều 13 tháng 3, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, đã tổng hợp một số thông tin về giáo hội Việt Nam và giáo phận trong tháng. Mời gọi các cha cổ võ hướng dẫn các bạn trẻ suy gẫm và chiêm ngắm Thánh Giá Chúa nhân dịp mùa chay và để chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Giáo tỉnh được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai vào tháng 11. Chia sẻ với các cha về chất liệu được sử dụng trong thánh lễ là bánh lễ và rượu lễ. Trong giờ chia sẻ thứ hai vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, Đức cha Thomas chia sẻ với linh mục đoàn Bùi Chu về sứ điệp mùa chay 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Đức cha đặc biệt nhấn mạnh đến các việc phải làm trong mùa chay như ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đức cha cũng nhấn mạnh xin các cha lưu tâm đến những gia đình khó khăn nghèo túng, nghèo khó vật chất, nghèo khó tinh thần, nhất là nghèo khó về tâm linh. Bởi vì họ chính là sự hiện thân của Chúa Giêsu đau khổ. Do vậy, không những dạy cho giáo dân quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, mà các linh mục cũng phải thực hiện những việc này trong suốt cuộc đời của mình. Vừa giúp đỡ vật chất có thể, vừa phải nâng đỡ tinh thần, và nhất là phải làm thế nào để có thể rao giảng tin mừng và giới thiệu Chúa cho họ, bởi chỉ có Chúa mới đem lại cho con người sự giải thoát đích thực.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày một vài nhận định xung quanh bản án dành cho Đức Hồng Y George Pell. của tòa án tại Melbourne hôm 13 tháng 3 vừa qua. Trước hết là nhận định của tiến sĩ George Weigel, người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng do An Paulo thứ hai và hiện là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo Đức và Chính sách Công cộng Washington, nơi ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban William E. Simon về các nghiên cứu công giáo. Tiến sĩ George Weigel khẳng định, bản án dành cho Đức Hồng Y. Pell là một trò hề bôi bác công lý. Ông viết trong bài viết của mình như sau. Đức Hồng Y. George Pell bị kết án vào tháng 12 năm 2018 về tội lạm dụng tình dục trong quá khứ, là một trò hề của tòa án, xảy ra được một phần nhờ vào bầu không khí bài công giáo cuồng loạn trong công luận tại quốc gia này. Đó là một bầu khí hôi tanh đã có hệ quả hủy diệt khả năng Đức Hồng Y có được một phiên tòa công bằng. Làm thế nào ta có thể giải thích tại sao 12 bồi thẩm, sau khi đã được nghe các cáo buộc không bằng không chứng và đã được thuyết trình về các phản biện đầy thuyết phục, không ai bác bỏ vào đâu được trước tòa, cho thấy tội ác không thể xảy ra, lại có thể đảo ngược hoàn toàn phán quyết tha bổng áp đảo 10 trên 2 của bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái. Đức Hồng Y. Pell thừa biết, từ kinh nghiệm cá nhân đầy gian nan của ngài, rằng bầu không khí chống công giáo ở Úc đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Là thành viên của Hồng Y đoàn và là quan chức cấp cao của Vatican, Đức Hồng Y. Pell có quyền công dân Vatican và có hộ chiếu ngoại giao của Vatican. Ngài có thể ở lại Roma, chính quyền Úc không thể chạm tới. Tuy nhiên, ngài đã quyết định tự nguyện trình diện trước hệ thống tư pháp hình sự của đất nước mình. Ngài biết mình vô tội. Ngài quyết tâm bảo vệ danh dự của mình và của giáo hội, và ngài tin vào sự chính trực của tòa án Úc, và thế là ngài trở về quê hương. Hoàn toàn hợp lý để nói rằng, hệ thống tư pháp Úc đã kỳ thị một trong những người con nổi tiếng nhất của nước Úc, là người đã đặt niềm tin vào hệ thống tư pháp này. Cảnh sát đã thực hiện một cuộc săn lùng, cố tìm cho ra một manh mối nào đó để kết án ngài, trước khi có bất cứ một ai đưa ra một cáo buộc nào chống lại Đức Hồng Y. Ta cần phải thắc mắc ai là kẻ khởi động chuyện này và tại sao. Một phiên điều trần sơ bộ đã chuyển các cáo buộc này ra xét xử trong một phiên tòa, mặc dù thẩm phán phiên tòa nói rằng nếu bà là một bồi thẩm, bà sẽ không bỏ phiếu kết tội trong hàng loạt những cáo buộc. Phiên tòa đầu tiên đã chứng minh Đức Hồng Y vô tội, và phiên tòa xét xử lại đã đưa ra một bản án phi lý, không được hỗ trợ bởi bất cứ bằng chứng nào có thể được chứng thực hay cách nào đó có thể tin nổi. Lệnh bịt miệng truyền thông được áp đặt đối với cả hai phiên tòa, mặc dù được biện giải là nhằm làm giảm bầu không khí ồn ào xung quanh vụ án, nhưng thực tế, chỉ nhằm tránh cho các viên chức tư pháp khởi tố vụ án này phải bảo vệ trước công luận các cáo buộc quái lạ và đầy tai tiếng của mình. Thế là vào đầu tháng 3, Đức Hồng Y phải ngồi tù, trong một phòng biệt giam, chỉ được cho phép một vài khách thăm viếng trong một tuần, cũng như một nửa tá sách và tạp chí. Nhưng ngài không được phép cử hành thánh lễ trong phòng giam của mình, với lý do kỳ lạ là, các tù nhân không được phép chủ sự các nghi lễ tôn giáo trong các nhà tù ở bang Victoria, và rượu vang không được phép đưa vào trong các phòng giam. Trước tất cả những điều này, thật khó có thể hiểu nổi tại sao, một ngày sau khi bản án được tuyên bố công khai, phát ngôn viên báo chí lâm thời của Vatican, Alessandro Ghisotti, đã nhắc lại câu thần chú đã trở thành thói quen trong những lời bình luận của Vatican về vụ án Đức Hồng Y. Pell, tòa thánh. Ghisotti nói, có sự tôn trọng tối đa đối với các cơ quan tư pháp của Úc. Tại sao lại nói điều này? Chính là hệ thống tư pháp Úc và bầu khí đánh hội đồng ở Melbourne và các nơi khác đang được xét xử ngày hôm nay tại tòa án công luận toàn cầu. Không cần phải nịnh hót vô cớ như vậy. Ông Ghisotti có thể và nên nói rằng tòa thánh đang chờ đợi với sự quan tâm và quan ngại kết quả của tiến trình kháng cáo và hy vọng rằng công lý sẽ được thực hiện. chấm hết, ngừng hẳn, đừng nịnh hót. Trên hết, không nên có bất cứ gợi ý nào cho thấy tòa thánh tin rằng cảnh sát và cơ quan tư pháp Úc đã thực hiện công việc của họ một cách công bằng, vô tư và đáng được tôn trọng cho đến nay. Ngay sau nhận xét của ông Gisotti, lại có thông báo rằng Bộ Giáo lý Đức tin đang bắt đầu tiến trình điều tra giáo luật riêng của mình về vụ án Đức Hồng Y Pell. Về lý thuyết, và ta hy vọng trong thực tế, cuộc điều tra Bộ Giáo lý Đức tin có thể hữu ích. Nếu được thực hiện một cách hợp lý, tiến trình ấy sẽ trả lại sự trong sạch cho Đức Hồng Y Pell trước các cáo buộc phi lý nhằm kết tội ngài, bởi vì không có bằng chứng nào cho thấy Đức Hồng Y có thể lạm dụng hai thiếu niên trong dàn hợp xướng. Mà trái lại, có hàng loạt các bằng chứng hoàn toàn đáng thuyết phục rằng cái gọi là tội ác ấy không thể xảy ra trong các trường hợp được cho là đã xảy ra. Vì vậy, công lý cần phải được đưa ra bởi tòa thánh, bất kể kết quả cuối cùng ở Úc. Vì lợi ích của một người bạn cũ, nhưng cũng vì danh tiếng của nước Úc trên thế giới, tôi tin rằng tiến trình kháng cáo bắt đầu vào đầu tháng 6 sẽ minh oan cho Đức Hồng Y Pell, người đã đặt niềm tin của mình vào những người đồng hương và vào hệ thống tư pháp Úc. Tuy nhiên, hệ thống tư pháp Úc ngày nay nên được xem xét kỹ lưỡng nhất bởi những người có đầu óc công bằng. Tòa thánh cần lưu ý về điều đó và nên chống lại mọi cám dỗ để đưa ra một nhận định thiếu chín chắn và chắc chắn là quá sớm đối với các cơ quan tư pháp của Úc. Nhận định thứ hai là từ ký giả Edward Pertin của tờ National Catholic Register thuộc hệ thống truyền hình EWTN. Ký giả này đã có một cuộc phỏng vấn với ông Peter Westmore, nguyên là chủ tịch National Civic Council Australia, là người có cơ hội tham dự cả hai phiên tòa xét xử Đức Hồng Y George Pell. Edward Pertin đã tường trình cuộc phỏng vấn này trong bài Quan sát viên tham dự phiên tòa của Đức Hồng Y Pell gọi bản án kết tội là không thể hiểu nổi. Peter Westmore, người có mặt tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, và phiên tái thẩm sau đó vào tháng 11, nói với EWTN's News Nightly vào ngày 13 tháng 3 vừa qua rằng, sau khi đã nghe tất cả các bằng chứng, ông đã tự hỏi, làm sao bồi thẩm đoàn lại có thể đi đến phán quyết này? Là việc vô cùng khó hiểu. Nhiều người Úc khác cũng nói như vậy. Ông Westmore, cựu chủ tịch Hội đồng Dân sự Quốc gia tại Úc, một nhóm vận động hành lang Kitô giáo, cho biết như trên. Thật không thể tin được một phán quyết như thế đã được đưa ra. Do đó, tôi nghĩ rằng, bản án này là tuyệt đối bất công, vì Đức Hồng Y Pell không phạm vào tội ác mà người ta cáo buộc cho ngài. Vị Hồng Y người Úc, 77 tuổi, đã bị kết án vào hôm thứ Tư, với một bản án lên đến 6 năm tù, sau khi bị kết án vào tháng 12, về cái gọi là tội lạm dụng tình dục hai thiếu niên trong dàn hợp xướng vào năm 1996. Ngài chỉ có thể nộp đơn xin giảm án sau khi thụ án ít nhất 3 năm và 8 tháng. Đức Hồng Y đã phản đối mạnh mẽ những cáo buộc và kiên quyết khẳng định sự vô tội của mình, và sau khi bản án được tuyên ra, đã ngay lập tức nộp đơn kháng cáo. Tòa sẽ xét đơn kháng cáo của ngài vào tháng 6. Westmore lưu ý rằng, bản án là nhẹ nhàng, vì nếu tính chung tất cả 5 tội danh mà chánh án Peter Kidd tuyên phạt, thì phải đến 50 năm tù. Điều này cho thấy, trong thâm tâm của các viên chức tư pháp, người ta biết rõ ngài vô tội. Thật vậy, Westmore lưu ý rằng, tại cả hai phiên tòa, khoảng 25 nhân chứng đã xuất hiện trong tiến trình xét xử, và, trừ ra người khiếu nại, không một ai trong số họ đã ủng hộ bất cứ điểm nào trong cáo buộc chống lại Đức Hồng Y Pell. Westmore đã phản đối nhận xét của chánh án Peter Kidd khi tuyên án rằng, Đức Hồng Y đã thể hiện một sự kiêu ngạo đáng kinh ngạc trước tòa. Ông nói, hành vi của Đức Hồng Y Pell không có gì sai trái, nhưng chính cái bản án ấy là sai. Kết án bất công như thế mà còn bắt người ta phải cúi đầu tâm phục khẩu phục, thì quả là quá đáng. Cựu chủ tịch Hội đồng Dân sự Quốc gia tại Úc,
cũng nhấn mạnh đến các tác động tiêu cực của việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông đối với các phiên tòa tại Úc trong vài năm qua, là điều mà ông tin rằng không thể tránh khỏi trong bản án này. Ông nói, đây là một phiên tòa được xét xử bởi các phương tiện truyền thông. Chính ông chánh án Kit cũng phải nhìn nhận, có một cuộc săn phù thủy chống lại Đức Hồng Y Pell là điều chắc chắn có ảnh hưởng đến sự cân nhắc của bồi thẩm đoàn, theo quan điểm của tôi. Bàn về phiên tòa kháng cáo của Đức Hồng Y, ông Westmore đã nêu ra những khác biệt với phiên tái thẩm, và nói rằng các luật sư bào chữa phải chỉ ra những lỗi nghiêm trọng bởi thẩm phán Peter Kitt hay của bồi thẩm đoàn. Nhóm luật sư bào chữa phải chỉ ra rằng đây rõ ràng là một vụ hoài thai công lý. Tôi tin rằng hiển nhiên là như thế. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu những thẩm phán đó, những người sẽ quyết định vụ việc, có tin như thế hay không? Chúng ta sẽ phải chờ xem. Khi được hỏi về tình trạng của Đức Hồng Y Pell khi đứng trước bản án này, Westmore cho biết ngài bàng hoàng, và ông cảm nhận rõ ràng áp lực mà Đức Hồng Y phải chịu trước một bản án bất công như thế. Nhưng ông nói thêm rằng, Đức Hồng Y đã chịu đựng sự vu cáo này một cách dũng cảm và thanh thản. Khi được trò chuyện với Đức Hồng Y, ông Westmore đã ca ngợi Đức Hồng Y về sự điềm tĩnh của ngài. Đức Hồng Y nói ngài có thể làm được như vậy là nhờ các thông điệp hỗ trợ và những lời cầu nguyện của nhiều người. Theo tiến sĩ George Weigel, một người bạn thâm niên của Đức Hồng Y Pell, ngài đang bị giam giữ đơn độc, được cho mang theo một số sách báo đọc và được tiếp một vài khách thăm viếng trong một tuần, nhưng ngài bị cấm cử hành thánh lễ trong phòng giam với lý do tù nhân không được phép chủ sự các nghi lễ tôn giáo trong các nhà tù ở bang Victoria và rượu vang không được phép đưa vào trong các phòng giam. Theo một nghĩa nào đó, ngài đang trải qua một hình thức tử đạo, phải vác thập giá vì đức tin của mình, ông Peter Westmore nói. Cựu chủ tịch Hội đồng Dân sự Quốc gia tại Úc tin rằng Đức Hồng Y đã bị đánh tàn bạo trên các phương tiện truyền thông vì ngài là một người ủng hộ thẳng thắn và mạnh mẽ cho các truyền thống chính thống trong giáo hội công giáo, và là người cổ suý cho một vai trò mạnh mẽ của các tín hữu Kitô như một lực lượng văn minh trong xã hội chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một vài nhận định của tiến sĩ George Weigel và ông Peter Westmore xung quanh bản án dành cho Đức Hồng Y George Pell của tòa án tại Melbourne, Australia hôm 13 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã thấy được hai việc đầu tiên của Chúa Thánh Thần để đưa nhân loại tiến vào đất hứa mới là nước trời. Tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu các việc còn lại của người. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Và thứ ba, Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy cho hội thánh về cách tổ chức, vì các tông đồ là những thầy thiền trài suốt ngày lo đánh giá, đâu có học xã hội học, đâu có học chính trị, đâu có bao giờ đứng ra tổ chức. Thành thử chưa biết cách để tổ chức, thì Chúa Thánh Thần sẽ là cái người hướng dẫn, chỉ dạy cho các tông đồ cái cách tổ chức hội thánh. Và trong hội thánh của chúng ta chỉ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần lãnh đạo, gồm có các đức giám mục, thứ hai các linh mục, thứ ba các phó tế. Đức Giáo Hoàng cũng là giám mục, Đức Hồng Y cũng là giám mục. Thành thử ra ba đức chức vị này thuộc thành phần lãnh đạo, và chúng ta ngày hôm nay gọi là hàng giáo sĩ. Với ba cái thánh chức giám mục, thánh chức linh mục thánh chức phó tế để làm thành cái bộ điều hành, làm thành cái thành phần lãnh đạo dân riêng mới của Kitô Giáo. Cái thành phần thứ hai là thành phần giáo dân, đó là tất cả chúng ta, những người Kitô hữu. Trong đó có các tu sĩ, đó là cũng thuộc thành phần giáo dân, nhưng mà là một cái thành phần đặc biệt trong giáo dân, thành phần được tuyển chọn. Vậy giáo dân ở trong hội thánh chính là những đức phần tử thực sự xác nhận hội thánh là ai, hội thánh là gì. Hội thánh mà không có giáo dân cũng giống như một vương quốc không có công dân. Nên hội thánh không phải là những người lãnh đạo, không phải, mà hội thánh là do tất cả chúng ta, mỗi người phải hiệp nhất xây dựng thành hội thánh, mà thánh Phaolô này gọi là một tòa nhà. Cũng giống như một thân thể phải có nhiều tế bào, nhiều phần tử. Nên trong cái chương nhật trước, chúng ta nghe thánh Phaolô này nhắc lại cho chúng ta, chỉ có một Chúa Thánh Thần, nhưng có nhiều chức vụ, nhiều vị trí trong hội thánh, và tùy theo Chúa Thánh Thần sử dụng. Mỗi người Chúa Thánh Thần sẽ ban cho cái khả năng riêng. Người thì nhận được ơn nói tiên tri, người thì nói các tiếng lạ, người thì được ơn chữa bệnh, người thì được ơn hiểu biết, người thì được ơn giải thích các mầu nhiệm. Và mỗi người có những khả năng khác nhau. Vậy trong hội thánh, cái yếu tố quan trọng nhất là sự hiệp nhất. Nếu trong hội thánh mà không có hiệp nhất thì hội thánh sẽ bị hủy diệt. Như Chúa Giêsu bảo, ngay cả cái vương quốc của Satan, nếu Satan mà chia rẽ nhau thì chính nó hủy diệt nó. Nên Chúa căn dặn các tông đồ cũng vậy, hội thánh phải hiệp nhất. Nếu mà chống đối nhau, chia rẽ nhau thì hội thánh sẽ tan rã ngay và hủy diệt cái thân thể của Chúa Kitô. Nên cái thời của thánh Phaolô đã nói rất mạnh và cảnh cáo cái tình trạng này, đó là ngài gọi những cái phần tử mà gây rối trong hội thánh, trong cộng đoàn, chống đối, phá hoại hội thánh, ngài gọi là những tế bào ung thư, vì nó lạc ra khỏi các tế bào khác, nó không hòa hợp được với các tế bào khác, không sống chung với ai cả. Nên ngài bảo rằng có những kẻ mà không có làm việc gì cả, không có tham gia bất cứ một cái nhiệm vụ nào, nhưng mà việc gì cũng xía mũi vào, cái việc gì cũng xen vào. Nên ngài bảo tôi cảnh cáo những người đó, ở yên mà làm việc, phải công tác, phải xây dựng, nhưng không phá hoại, bởi vì đây là cái thân thể của Chúa Kitô. Là chính vì mình quên ý thức nên mình cứ chờ xem hỏi hội thánh là ai, giáo hội là ai, mình quên mất là chính mình mới là hội thánh, mình là cái thần tử quan trọng xây dựng thành hội thánh. Nên cái vị trí của mỗi người Kitô hữu trong hội thánh rất quan trọng, và cái vị trí đó được giáo hội, tất cả chúng ta, người nào mà có dịp đọc lại cái tông thư mới đây của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, tông thư ngày Chúa Nhật, giáo hội xác định là cái vị trí mỗi người trong hội thánh. Ngày Chúa Nhật, người Kitô hữu ở đâu? Câu hỏi đầu tiên quan trọng nhất, hội thánh đã xác định cái vị trí của người Kitô hữu là một cái tế bào để xây dựng thành cái thân thể Chúa Kitô, xây dựng thành cái đền thờ của Chúa Ba Ngôi. Nên cái ngày Chúa Nhật, vị trí của người Kitô hữu phải ở nhà thờ, không được ở chỗ khác. nhà thờ nào cũng được, bất cứ nhà thờ nào trên thế giới, nhưng mà phải tới nhà thờ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngày Chúa Nhật người Kitô hữu không được bỏ lễ Chúa Nhật. Trong thánh lễ là cái cách thức để xây dựng hội thánh của Chúa Kitô, xây dựng cái thân thể của Chúa Kitô. Mà Thánh Phaolô diễn tả mỗi người là một viên đá sống động, người này phải dựa vào người kia, thứ hai viên đá nó chồng lên một viên đá thứ ba, chồng lên nữa cái thứ ba. Bây giờ một người rời vị trí, cả tòa nhà nó sập. Chúng ta phải hình dung cái hình ảnh đó, phải thấy cái vị trí của mình quan trọng. Mỗi người đều có một vị trí trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thành thử ra Chúa Thánh Thần phải chỉ dạy cho hội thánh cái cách xây dựng, cách tổ chức. Và điểm thứ ba mà Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho giáo hội, đó là Ngài nhân cái vai trò huấn luyện hội thánh. Huấn luyện hội thánh ở hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là ơn gọi nên thánh. Nên Chúa Giêsu nhiều lần nhắc nhở, các con phải nên thánh như Cha trên trời. Cái nên thánh là cái yếu tố thứ hai mà trong công trình tạo dựng Thiên Chúa ban tặng con người. Cái điểm thứ nhất là hình ảnh của Thiên Chúa. Đặc điểm thứ hai là phẩm chất thánh thiện. Ơn gọi nên thánh là mỗi người Kitô hữu phải nên thánh. Nên chính vì vậy mà giáo hội là cái nhóm gồm các thánh. Một người Kitô hữu không nên thánh, không cố gắng nên thánh, thì cái người Kitô hữu này tự mình đang biến từ lúa thành cỏ lùng, đang bị biến chất và đang trở thành một tế bào ung thư. Chính vì vậy mà giáo hội kêu gọi chứng minh cho Chúa Kitô bằng đời sống thánh thiện. Và cái điểm thứ hai chính là huấn luyện chúng ta, đó là Chúa Thần thúc đẩy, hướng dẫn, chỉ dạy, tác động để mỗi người thực hiện sứ mạng của mình. Sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô, sứ mạng truyền giáo, sứ mạng loan báo tin mừng, nói cho người khác biết Chúa Kitô. Và cái điểm thứ năm, Chúa Thần sẽ giải thích cho hội thánh hiểu rõ về hội thánh là gì. Và như trong cái hiến chế về giáo hội, Chúa Thần chỉ dạy cho hội thánh giải thích hội thánh không chỉ có một chỗ, hiện nay không chỉ có một chỗ, mà hội thánh ở ba nơi mà chúng ta gọi là mầu nhiệm các thánh phong công. Có một số đã ở trên trời, về được tới trời gọi là các thánh, và ở trên đó gọi là thành phần giáo hội chiến thắng. Cái nhóm thứ hai làm thành giáo hội đau khổ là các linh hồn ở trong luyện ngục. Họ chưa được về tới trời, nhưng mà họ còn phải thanh tẩy. Hết thời gian thanh tẩy, họ mới được về trời. Và cái thành phần thứ ba, cái nhóm thứ ba là chúng ta đang ở trần gian, gọi là giáo hội lữ hành. Và nhờ Chúa Thánh Thần giải thích, chúng ta mới thấy được cả ba cái nhóm này liên kết chặt chẽ với nhau. Các thánh cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, thương nhau, rồi các thánh cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh hồn ngược lại cũng vậy. Các linh hồn cũng cầu nguyện cho chúng ta. Và như vậy, cả ba cái thành phần này, ba cái nhóm người này, làm thành hội thánh, làm thành thân thể, chờ cái ngày sum họp, gặp nhau trong nước trời. Đó là cái giải thích của Chúa Thánh Thần. Và cái điểm thứ sáu là Chúa Thánh Thần sẽ giáo dục Kitô hữu là dân riêng mới của Thiên Chúa. Giáo dục mỗi người Kitô hữu hai cái bổn phận. Bổn phận thứ nhất đối với Thiên Chúa, hàng ngày biết nhớ tới Thiên Chúa, biết cảm tạ, biết gắn bó với Thiên Chúa. Cái bổn phận thứ hai, bổn phận đối với nhau. Đối với Thiên Chúa thì tin thờ, tuân giữ cái luật, dâng lễ, thờ phượng Chúa, cầu nguyện. Đối với nhau biết yêu thương, biết bác ái, biết tha thứ. Và tất cả những gì Chúa Kitô dạy cũng chỉ trong hai cái bổn phận này. Và cuối cùng cái điểm thứ bảy, Chúa Thánh Thần thánh hóa hội thánh. Thánh hóa hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất, thánh hóa tâm hồn bằng một hệ thống các bí tích, hệ thống ân sủng để thánh hóa, để tẩy sạch tội cho chúng ta và để tăng cái sức mạnh, để mỗi một ngày cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi mỗi người nó sáng hơn, nó rõ hơn cho tới ngày mà Chúa Kitô đến. Như Thánh Phaolô ngài giải thích, cái ngày đó Chúa như thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy, và thấy ở đâu, không phải từ bên ngoài mà thấy từ bên trong. Chúng ta đọc lại trong lớp Kinh Thánh một tập trong tuần, chúng ta sẽ có dịp, không biết các anh chị đã đọc tới sách Gióp chưa? Trong đó sách Gióp diễn tả, tới cái ngày đó tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tôi từ trong chính xác thịt của tôi. Không phải nhìn bên ngoài, mà nhìn trong tâm hồn nhận ra rằng mình thấy Thiên Chúa, mình giống hệt Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô bảo, nếu anh em sống thánh thiện, thì cái ngày Chúa Kitô đến, Chúa như thế nào chúng ta sẽ giống hệt như vậy. Và không cần phải thấy Chúa ở đâu cả, mà thấy Chúa ngay trong con người của mình, nhận ra được Thiên Chúa. Và thánh hóa thứ hai, thánh hóa thân xác, đó là Chúa Thánh Thần dùng các phương thế, thứ nhất lời Chúa giúp cho chúng ta thể hiện cái đời sống trong đúng cái tư cách người con của Thiên Chúa. Thứ hai dùng cầu nguyện để dạy chúng ta tương quan sống thân tình với Thiên Chúa. Vậy thánh hóa hai cái cạnh, tâm hồn bằng các bí tích để ban ơn sủng, thánh hóa đời sống bằng lời Chúa để hướng dẫn, cầu nguyện để giúp cho chúng ta thể hiện được đúng cái tư cách con người mới được Thiên Chúa tái tạo. Và với bảy cái điểm này, Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Gương Chứng Nhân hôm nay xin được trình bày lá thư của một linh mục Công giáo gửi báo New York Times để trình bày cái nhìn của ngài về việc giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tờ báo Mỹ đã không đăng bức thư này, nhưng bức thư đã được một tờ báo của nước Argentina đăng và đã có tiếng vang lớn. Vị linh mục tên là Martin Lasate, dòng Jos Bosco, đã viết: Anh em nhà báo thân mến, tôi là một linh mục Công giáo bình thường. Tôi hạnh phúc và hãnh diện về ơn gọi của tôi. Đã 20 năm nay, tôi truyền giáo ở Angola. Tôi nhận thấy trên nhiều phương tiện truyền thông và đặc biệt trên tờ báo của các anh, có nhiều bài nói về các linh mục ấu dâm, luôn dưới một góc cạnh bẩn thỉu, dò xét kỹ lưỡng các sai lầm trong quá khứ của họ. Có một số người ở Mỹ trong những năm 70, ở Úc trong những năm 80, và cứ thế cho đến những ví dụ gần đây nhất. Tất cả đều đáng lên án, và đó là điều đương nhiên. một số bài viết của các ký giả mang tính trân trọng và cân bằng, một số khác thì phóng đại, tạo nên thành kiến và gieo hận thù. Bản thân tôi cảm thấy đau vô cùng cho nỗi đau khủng khiếp của những người này gây ra, mà đáng lẽ họ là dấu hiệu cho tình yêu hiện thực của Chúa. Họ đã đâm chết cuộc sống của nhiều người vô tội. Không có lời nào để biện minh cho các hành động này. Cũng không một chút nghi ngờ gì về sự hỗ trợ mà giáo hội dành cho những người yếu đuối và những người khốn cùng nhất. Vì lý do này mà giáo hội luôn ưu tiên tìm các biện pháp cần thiết để tuân theo và hỗ trợ, phòng ngừa và bảo vệ phẩm giá của trẻ em. Tôi ngạc nhiên khi thấy có rất ít tin về hàng ngàn linh mục hy sinh đời mình và kiệt sức để lo cho hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên, giàu cũng như nghèo, được nuông chiều hay bị thiệt thòi ở khắp nơi trên thế giới. Tôi nghĩ báo New York Times sẽ không quan tâm để tìm hiểu những việc như tôi đã di chuyển hàng chục trẻ em bị chết đói đi qua các con đường đầy mìn vì chiến tranh năm 2002 giữa hai thành phố Kangumbe và Guena, Angola, vì nhà nước không thể làm và các tổ chức phi chính phủ không được phép đến. Tôi đã chôn hàng chục trẻ em chết trong chuyến đi trốn chiến tranh. Chúng tôi đã cứu hàng ngàn người ở Mexico nhờ một trung tâm y tế duy nhất trong một vùng rộng 90.000 cây số vuông để phân phối thực phẩm và hạt giống. Chúng tôi đã giáo dục và xây trường học cho hơn 110.000 trẻ em trong 10 năm vừa qua. Cùng với các linh mục khác, chúng tôi cứu gần 15.000 người trong các trại du kích khi họ đầu hàng trao trả vũ khí. Khi đó thực phẩm của nhà nước và của Liên Hiệp Quốc chưa đến. Chắc chắn đây cũng không phải là một tin hấp dẫn. Cha Roberto, một linh mục 75 tuổi, vẫn còn ngược xuôi ở thành phố Luanda để săn sóc trẻ em đường phố, đưa các em đến trung tâm tiếp nhận để giải độc hơi xăng, vì các em làm nghề khạc lửa để kiếm sống. Nạn mù chữ của hàng trăm tù nhân cũng không phải là tin hấp dẫn. Và cũng chẳng cần thiết để biết có những linh mục khác như cha Stefan, cha tổ chức các quán trọ cho các thanh thiếu niên bị ngược đãi, đánh đập và thậm chí bị hãm hiếp. Cũng không phải là tin hấp dẫn về cha Mai Ato, đã ngoài 80 vẫn còn đi thăm các nhà người nghèo, thăm từng người một, an ủi từng người bệnh và những người tuyệt vọng. Và cũng không phải là một thông tin cần thiết rằng có 60.000 linh mục trên 400.000 linh mục và tu sĩ trên thế giới đã rời gia đình, rời xứ sở để đi phục vụ người anh em của mình trong các trại cùi, trại tị nạn, trại mồ côi, trong bệnh viện. Săn sóc các em bị khép vào tội phù thủy, các em mồ côi có cha mẹ chết vì bệnh sida, quản lý các trường cho người nghèo, các trung tâm huấn nghệ, các trung tâm đón nhận người nhiễm HIV. Đó chưa kể đến những người dành cuộc sống của mình để lo trong các giáo xứ, thúc đẩy mọi người sống tốt và đặc biệt là yêu thương nhau. Đây cũng không phải là một tin hấp dẫn, linh mục Mark Aurel, bạn tôi, để cứu trẻ em trong thời chiến tranh ở Angola, đã di chuyển họ từ Kalulo đến Dondo, và trên đường về thì cha đã bị súng liên thanh bắn. Hay sư huynh François cùng với 5 phụ nữ dạy giáo lý bị chết trong một tai nạn khi đi giúp người dân ở những vùng nông thôn hẻo lánh nhất của đất nước. Có cả hàng chục nhà truyền giáo ở Angola đã chết vì bệnh sốt rét, vì thiếu phương tiện vệ sinh. Những người khác bị đập mình khi đi thăm giáo dân. Ở nghĩa trang Kalulo có các ngôi mộ của các linh mục đầu tiên đến vùng này, không ai quá 40 tuổi cả. Báo sẽ bán không chạy khi đăng tin một linh mục bình thường trong công việc hàng ngày của mình. Trong niềm vui cũng như trong khó khăn, cống hiến cuộc sống của mình cho nơi mình phục vụ, không ồn ào, không đánh trống. Sự thật là chúng tôi không tìm cách để tạo thông tin, nhưng đơn giản mang tin mừng, một tin mừng không ồn ào, một tin mừng chỉ làm cho mọi người nói đến trong đêm phục sinh, một cây ngã gây tiếng ồn hơn là hàng ngàn cây mọc, một linh mục phạm lỗi gây ồn ào hơn là hàng ngàn linh mục cống hiến đời sống của mình cho những người nghèo và người bản địa. Tôi không viết thư này để biện hộ cho giáo hội và cho các linh mục. Một linh mục không phải là anh hùng và cũng không phải là người bị bệnh thần kinh. Linh mục chỉ là một người bình thường với bản chất con người đi tìm con đường để theo Chúa Giêsu và phục vụ Chúa nơi người anh em của mình. Nơi các linh mục có sự khốn cùng, khốn nghèo và mong manh như tất cả mọi người, nhưng cũng có nét đẹp và nét cao cả như trong tất cả mọi người. Nhấn mạnh một cách ám ảnh và truy hại đến một chủ thể đau đớn mà không nhìn tổng thể là cố ý đưa ra một cách biếm họa xúc phạm đến chức thánh công giáo, và qua đó tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi chỉ xin anh một điều, anh bạn nhà báo, anh hãy đi tìm chân thiện mỹ. Như thế, anh sẽ phát triển cao quý trong nghề nghiệp của mình. Trong Đức Kitô, linh mục Martin Lasate, dòng John Bosco. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người phụ nữ trung niên đang lo lắng vì không tìm được cách qua sông. Con sông tuy nhỏ, nhưng thật khó để người phụ nữ tự mình qua được bờ bên kia. Thấy vậy, người lữ hành này đã dùng toàn bộ sức lực của mình để giúp người phụ nữ đó qua sông. Khi qua được con sông, người phụ nữ này không hề nói một lời nào với vị ân nhân của mình, mà vội vàng đi ngay. Người lữ hành cảm thấy bất ngờ, rồi khó chịu trước thái độ vô ơn của người phụ nữ ấy. Ông cho rằng, người phụ nữ này thật không đáng để mình giúp đỡ, vì ngay cả một câu cảm ơn, bà ấy cũng không biết nói với người đã làm ơn cho mình. Người lữ hành lại tiếp tục cất bước, trong lòng cứ cảm thấy tiếc nuối, vì đã dốc hết sức để đưa người phụ nữ ấy qua sông. Không lâu sau, có một chàng thanh niên trẻ tuổi đuổi kịp người lữ hành và nói: "Cảm ơn ông đã giúp mẹ tôi qua sông." Bà ấy đã chạy vội về nhà, kêu tôi mang cho ông những thứ này. Nói xong, chàng thanh niên đưa cho người lữ hành một cái túi, trong đó có ít tiền và lương khô, rồi cả con ngựa đang cưỡi, người thanh niên cũng tặng cho người lữ hành này, để ông có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình một cách nhanh chóng hơn. Lúc bấy giờ, người lữ hành mới hối hận vì mình đã trách nhầm người. Người phụ nữ ấy đã thể hiện lòng biết ơn của mình, không phải bằng một lời cảm ơn, mà bằng những hiện vật thiết thực mà ông đang cần đến. Quý vị và các bạn thân mến, trong cách ứng xử thông thường, lời cảm ơn là một yếu tố quan trọng diễn tả phép lịch sự trong tương quan của con người. Khi nhận được sự giúp đỡ, dù lớn hay nhỏ nơi người khác, lời cảm ơn là điều tối thiểu nhất mà chúng ta trao gửi cho họ. Cũng vậy, khi giúp đỡ ai đó, chúng ta cũng muốn được nghe họ nói lời cảm ơn mình. Một cách mặc nhiên, lời cảm ơn không chỉ thể hiện lòng biết ơn của người nhận được sự giúp đỡ, mà còn là lời ghi nhận thành quả và nỗ lực của người thi ân. Do vậy, khi lời cảm ơn bị vắng bóng do sự lãng quên vô tình hay thái độ phớt lờ có dụng ý của người mà mình đã giúp đỡ, rất nhiều người đã cảm thấy hụt hẫng và thất vọng, thậm chí là loại trừ luôn kẻ vô ơn ấy. Người lữ hành trong câu chuyện bên trên đã chờ đợi một điều gì đó nơi người phụ nữ mà mình đã giúp đỡ. Ít ra thì cũng được một lời cảm ơn cho mát lòng mát dạ. Nhưng ông đã không nhận được điều mình mong đợi, mà nhận được những sự bất ngờ. Bất ngờ khi nhận được sự hờ hững, vô tình của người mình đã thi ân, và bất ngờ vì sau đó lại nhận được những món quà đầy giá trị từ người phụ nữ mà ông vừa đánh giá là vô ơn bạc nghĩa. Câu chuyện của người lữ hành ấy giúp chúng ta nhìn lại thái độ thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Chúa và cách thức mình thi ân cho người khác trong cuộc sống hàng ngày. Hàng ngày, chúng ta đón nhận biết bao ơn lành của Thiên Chúa, nhưng nhiều lúc, chúng ta đã vội vã quay đi, quên nói lời cảm ơn với người. Thiên Chúa không bao giờ trách móc chúng ta về sự vô tâm đó, người cũng không xem chúng ta là những kẻ vô ơn và đẩy chúng ta ra khỏi suối nguồn yêu thương và phúc lành của người. Khi nhận ra được rằng Thiên Chúa luôn quảng đại và hào phóng với chính mình một cách nhân không, chúng ta sẽ không còn tính toán với Chúa và so đo với tha nhân nữa, nhưng biết chia sẻ và trao ban nhân không cho tất cả mọi người. Con cảm tạ Chúa về những ơn lành mà Chúa đã quảng đại ban cho chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ lãng quên ân tình của Chúa, để luôn yêu mến Chúa hết lòng và sẵn sàng giúp đỡ tha nhân một cách vô vị lợi. Amen.
Nguyện đời con theo Chúa.
Phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.